Các bạn thân mến, Dê nghĩ rằng những nhân vật trong và khi cho bụi không được tung ra một cách ngẫu hứng. Thế nào đó Dê cảm thấy cuộc đời của người cha nuôi có những nét giống với cuộc đời của Anita. Chỉ khác là họ đã lấy những con người khác nhau, và vì thế kết cục cuộc đời của họ khác nhau. Đối với một người đàn ông thì một người phụ nữ hoàn hảo không thể bằng một người vợ biết làm cho ấm một căn nhà. Và vì thế Sophie mới là người phụ nữ được lựa chọn. Và cũng vì thế tấm bi kịch mới diễn ra. Người cha đã khóc, đã trao gửi câu chuyện và cả những kỷ vật còn lại của người vợ cho Annie, trong đó có cây đàn hồ cầm. Chiếc đàn đã làm cho tim Annie lạc mất một nhịp. Vì sao vậy? Chúng ta hãy cùng tiếp tục tìm câu trả lời trong chương sách ngày hôm nay nhé. Chương 12. Những nốt nhạc là những cánh bướm ma. Ba tháng sau ngày cha nuôi tôi chết, tôi bỏ nhà ra đi, chỉ mang theo chiếc hộp đựng cây đàn vĩ cầm mà ông mua cho tôi năm tôi 9 tuổi. Đó là lưu vật duy nhất của tình yêu mà tôi còn giữ, còn chạm lấy được. Sau này, tôi bán nó để mua một cây đàn lớn hơn. Năm 16 tuổi, tôi đổi qua đàn hồ cầm. Sở thanh thiếu niên đưa tôi về sống với một gia đình cha mẹ tạm. Họ có một đứa con gái 9 tuổi, đáng yêu. Tôi cũng ước có được một đứa em như thế. Họ theo đạo, nhưng không bắt tôi đi lễ nhà thờ cùng cả nhà. Những chiều chủ nhật, bạn từ nhà thờ của cha mẹ tôi đến nhà chơi. Họ gặp tôi, hỏi: "Con khỏe không, Anna Michalela Wendansky? Ai cũng nhớ con." Tôi cúi đầu, nói một lời cảm ơn nhỏ. Một hôm, tôi ngẩng đầu, nói tôi không phải là Anna Michalela Wendansky. Tôi cũng không muốn ai nhớ tôi. Rồi tôi quay qua xin lỗi cha mẹ tạm và xin phép cho tôi ngày mai trở vào viện mồ côi. Lúc tôi đi, đứa em gái tạm tặng cho tôi một quyển sổ đẹp để viết nhật ký. Quyển sổ ấy nhiều năm sau vẫn còn trắng. Những năm sau đó, tôi sống ở những viện mồ côi, những trại thanh thiếu niên không nhà. Tôi sống không nương nhờ vào sự lo lắng của ai, không chờ đợi một người nào. Điều giúp tôi tiếp tục sống không phải là tình yêu, cũng không phải là một tương lai trừu tượng nào ở phía trước. Điều giữ cho dòng chảy của cuộc đời là những công việc nhỏ và một chút tình yêu nhỏ dành cho chính mình được phân lượng rẻ sẻ mỗi ngày. Tôi cần tự yêu mình đủ để thấy quý mến những gì tôi làm được. Điều này đem lại cho tôi sức lực để đi qua một ngày, rồi một ngày nữa. Nếu tình yêu tự dành cho mình quá nhiều, tôi sẽ thương thân, rồi nhung nhớ, rồi tuyệt vọng. Tôi sẽ có những ao ước làm kiệt quệ chính mình. Buổi sáng, buổi chiều và buổi tối sẽ là những khoảng thời gian cô đơn, dằng dặc. Ngày của tôi sẽ sụp đổ. Cái công việc nhỏ giúp tôi tồn tại chính là giờ học nhạc. Thầy dạy nhạc ở trường trung học nhận dạy vĩ cầm cho tôi ở nhà ông. Tôi giữ những giờ tập đàn thật đều đặn. Nếu thầy cho tôi tập một bản nhạc hay, tôi biết ơn cái đẹp nó mang đến. Cái đẹp của nhạc không giống như của một bài thơ tôi đọc ở trường. Cái đẹp của nhạc không đại diện cho một cái đẹp khác. Nó tự tại, không nương nhờ vào kỷ niệm hay ý nghĩa, vào một gian phòng ấm và bàn tay dịu dàng của người mẹ. Nếu nó đem tôi về ký ức, thì chính nó là ký ức, chứ nó không dẫn dắt tôi đến một vùng đất khác. Âm nhạc không cần lời lẽ. Tôi thích sự im lặng của nó. Tôi thi đậu vào nhạc viện, học hồ cầm. Tôi đi qua 3 năm đầu tốt đẹp. Đến năm thứ 4, tôi quỵ. Tôi không ngại việc học vất vả hay khô khan. Tôi lạc lõng, dã rượi, rồi đổ vỡ dưới áp lực của thành công và thất bại, của một đời không được phép có lỗi, không được đứng hạng 3. Mùa thi đến, đêm ngủ tôi chiêm bao thấy mình đi thi. Tôi ngồi chờ ở hàng ghế trống. Tôi được gọi lên bục. Tôi lên dây đàn xong, bắt đầu kéo đàn. Nhưng dây đàn đã biến mất hết. Cây đàn không có dây. Tôi không dám ngưng, tiếp tục kéo. lông ngựa căng chạm vào phím gỗ của đàn kêu lạt sạt, lạt sạt. Một đêm khác, tôi thấy tôi ngồi kéo đàn, mắt nhìn bản nhạc, nhưng những nốt nhạc bắt đầu bay lờ lững trên những dòng kẻ, hiện ra rồi biến mất, chợt chờn như những con bướm ma. Tôi không hiểu điều gì đã xảy ra. Âm nhạc là tình yêu duy nhất trong đời, tình yêu to lớn, thực lòng, ngút ngàn. Nó đòi hỏi trọn vẹn con người của tôi, và đó chính là điều tôi cần. Nhưng tôi không biết chuyện gì xảy ra. Có khi âm nhạc tự đến như một cơn gió, chiếm lấy những ngón tay của tôi, hơi thở của tôi. Nó như con ốc mượn hồn. Nó là con ốc, tôi là cái vỏ. Nó chiếm lấy tôi, rồi chảy ra khỏi tôi như một dòng suối ung dung óng ả. Có khi nó không đến. Tôi để cây đàn giữa hai chân. Tôi nhìn bản nhạc. Tôi giờ dẫm phím cần đàn. Tôi hoàn toàn u mê như cái vỏ ốc khi con ốc đã đi rồi. Tôi không có trí thông minh, không có cảm giác, và không biết làm thế nào để có cảm giác. Tôi làm bằng vôi. Tôi bỏ học, đi bưng nước nhà hàng. Trước thì vừa đi bưng nước vừa đi học, bây giờ chỉ còn lại bưng nước. Tôi vứt vát sự mất mát bằng cách vác đàn đến tập jazz với mấy người bạn sinh viên nhạc viện. Họ đi tìm một chút vui, một chút thăng bằng cho mình trong khi học nhạc cổ điển, chứ không chơi chuyên nghiệp. Buổi tối chúng tôi chơi ở mấy quán dưới hầm. Jazz không làm tôi bớt buồn. Tình yêu với một nhạc sĩ thành công hơn tôi cũng không làm tôi bớt buồn. Tôi bán cây đàn, mua vé máy bay sang Ấn Độ học đạo. Không phải đạo Phật, cũng không phải Bà La Môn. Tên gọi của nó tôi không mấy hiểu. Nội dung của nó, dù cách nói có thế này hay thế khác, cũng là một con bò thiêng liêng. Con người và tình yêu. Tình yêu. Tình yêu. Tình yêu vừa là thiên đường, vừa là con đường đi đến nơi đó. Cuộc sống đã có câu trả lời rồi. Chúng ta chỉ còn một việc cuối cùng nữa thôi. Mở con tim ra và yêu. Tôi lờ mờ cảm thấy trong tất cả những điều hiển nhiên mà họ nói, có một cái gì đó sai rất cơ bản, mà tôi không sao nghĩ ra được đó là cái gì. Tôi nói với một người lúc đó là thầy tôi, con không nghĩ người ta có thể mở con tim ra hoài mà không mất mát một cái gì đó. Thế tôi trả lời một câu dài. Đại ý, tình yêu là một thứ cho đi mà không mất. Người cho còn nhận lại bằng năm bằng 10. Tôi không thể ôm nghi ngờ nào về sự thật trong câu trả lời đó. Nhưng tôi vẫn không hết băn khoăn về sự mất mát vẫn xảy ra mỗi ngày trong tình yêu. Không phải là sự mất mát khi đam mê không được đáp lại hoặc bị bội phản, mà là sự mất mát lặng lẽ không tiếng động của một phần chúng ta khi sống những năm tháng đằm thắm gần gũi những người yêu mình. Tình yêu thích hòa nhập và san bằng. Tình yêu không thích cái phần lưu lạc trong linh hồn chúng ta. Những căn nhà ấm không thích những cơn gió ban đêm không tên tuổi. Chúng ta gài cửa nẻo, giữ những cơn gió ở bên ngoài. Thời của tôi đã quá muộn màng để trở thành một hippie, quá muộn màng để có bạn bè không biên giới, quá muộn màng để gắn hoa trên tóc lang thang tìm chân lý. Tôi đã thôi không mong đợi mình có thể thấu đáo được bất cứ điều gì của cuộc sống. Con người chỉ có thể sống, mở mắt và nhìn và không hiểu, hay nhắm mắt và tưởng tượng ra một cuộc đời đẹp đẽ hơn và dễ hiểu hơn cuộc đời thật. Khi ngồi thiền, tôi nhắm mắt. Đi học đạo giống như một cuộc đi trốn chứ không phải đi tìm. Tôi biết rõ như vậy. Có lẽ để cân bằng lại điều đó, để còn là một người mở mắt, tôi mua máy ảnh, dựng phòng tối. Tôi chụp ảnh, bán được một ít cho mấy tạp chí. Tôi bưng nước cho mấy quán rượu cho người Âu Mỹ đi du lịch. Cũng đủ tiền để không chết đói. Một hôm thức dậy ở một phòng trọ rẻ tiền ở Rajasthan, tôi không biết mình đang ở đâu. Thường người ta chỉ cần một giây là nhớ lại. Buổi sáng đó, tôi hoang mang trong 30 giây và một nỗi sợ to lớn, mịt mùng chợt tràn tới. Mất không gian và thời gian, tôi mất cả trọng lực. Tôi như đang rơi trong khoảng không. 30 giây vô tận sau, tôi nhớ lại mình đang ở Rajasthan. Tôi nhớ lại tôi là khách lạ ở đây. Tôi nhớ lại tôi là khách lạ ở bất cứ nơi đâu. Con người không có quê hương, giống như một hạt cỏ. Gió đưa đến bám rễ trên vách đá. Tôi biết thân phận của mình rất dễ vỡ. Tôi vội vã trở về Đức. Máy bay đáp ở phi trường Frankfurt vào một buổi chiều tháng 12 trời tối sớm. Tôi nhìn ra chiếc cửa sổ nhỏ thấy ánh đèn vàng của những chiếc xe chở xăng dầu hay hàng hóa trên sân bay, chiếu những đường ngang dọc và một bầu trời mờ mờ đục vì sương, nửa sáng nửa tối, mênh mông và bất động. Tôi lại thấy sợ, nỗi sợ không kinh hoàng như buổi sáng ở Rajasthan, nhưng mà nó chìm xuống thành một nỗi bàng hoàng ngấm vào xương thịt. Tôi biết rõ hơn bao giờ hết là ra khỏi sân bay rồi, tôi không có một nơi nào để đi về. Không có cánh cửa nào để tôi xoay chìa khóa bước vào một nơi trốn của mình. Không có một số điện thoại của một người thân nào để gọi. Con đã về. Năm đó tôi gặp chồng tôi. Chúng tôi cưới nhau được 2 năm. Chồng tôi mất vì xe rơi xuống núi, ở một đoạn đèo, trong một đám sương mù. Cuộc đời tôi bị cắt thành nhiều đoạn, và cứ ở mỗi khúc quanh, tôi lại xóa đi cái đoạn trước đó. Có khi tôi ra sông, nhìn dòng nước chảy êm xuôi, trăm năm vẫn một dòng liền lạc. Tôi nghĩ dòng sông có trí nhớ, còn tôi thì không.